Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hê-rô-đê đến nói với những người rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy, xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Cesare hay không? Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ nên nói: Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy ta làm gì? Hãy đưa ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho người một đồng bạc, và Chúa Giêsu hỏi họ: Hình tượng và danh hiệu này là của ai? Họ thưa rằng: Của Cesare. Bấy giờ người bảo họ rằng: Vậy cái gì của Cesare thì hãy trả cho Cesare, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, hôm nay là Chúa Nhật thứ 29 quanh năm và là Chúa Nhật tuần thứ 3 trong tháng. Chúa Nhật cuối tuần sau là cuối tháng thì chúng tôi lại không gặp các bạn nữa, vì lý do là mỗi Chúa Nhật tuần thứ 4 trong tháng thì chúng tôi có những chuyến công tác bác ái để đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho những anh chị em ở những vùng sâu, vùng xa. Chúng tôi sẽ khởi hành đi vào 8 giờ tối ngày thứ Bảy 23, và khoảng 5-6 giờ sáng thì chúng tôi đến nơi. Lần này là đi đến giáo xứ Tu Tra ở mãi Lâm Đồng, thuộc giáo phận Đà Lạt. Ở nơi đó thì người ta nghèo lắm, người ta khổ lắm. Ở nơi đó người ta thiếu thốn lắm. Ở nơi đó người ta đang khao khát được những tấm lòng sẻ chia với họ. Cho nên anh chị em cộng đoàn lòng thương xót Chúa, các bạn trong đội quân áo xanh chúng tôi, khoảng 150 bạn sẽ đi với là mười mấy tấn hàng hóa, gạo, mì, rồi muối, rồi thì những đồ lặt vặt khác, rồi khám bệnh phát thuốc miễn phí, còn cắt tóc miễn phí nữa. Thì thưa các bạn, đến với họ mình thấy rằng là mình đang trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Và khi dã từ tạm biệt thành phố này với những cuộc vui, với những chốn phồn hoa đô hội, với những cuộc hẹn hò, ta tạm thời trả lại cho thế gian những gì thuộc về thế gian. Đôi khi nó cũng giằng co lắm thưa các bạn. Giằng co là chiều thứ Bảy những bạn trẻ đang có những cuộc hẹn, chiều thứ Bảy các bạn đang có những cuộc vui, chiều thứ Bảy đang có những hẹn hò đây đó, mà các bạn lại phải hát bài Trả Lại Em Yêu. Các bạn có biết bài đó không? Biết không ạ? Khung Trời Đại Học, biết bài Trả Lại Em Yêu không? Bạn nào có biết hát lên đây hát với tôi bài Trả Lại Em Yêu được không? Bạn nào biết hát xin mời lên đây hát bài Trả Lại Em Yêu. Bạn nào biết hát mà dặn lên coi. Bạn biết phải không? Rồi xin mời cho một tràng pháo tay hoan hô bạn này. Rồi xin mời bạn lên đây. Thì đôi khi chúng ta cũng phải mạnh dạn mà trả lại em yêu những gì mà thuộc về thế gian để chúng ta, bạn đứng đó thì tôi còn thấy hãnh diện tự tin hơn. Rồi, bạn thử trả lại em yêu thử coi.
Trả lại em yêu khung trời đại học, con đường duy tân, cây dài bóng mát, buổi chiều khuôn viên, mây trời xanh ngát, vết chân trên đường vẫn chưa phai tàn.
Trả lại em yêu con đường học trò, những ngày thủ đô tưng bừng phố xa, chủ nhật uyên ương hẹn hò đây đó, uống ly chanh đường uống môi em mềm. Không dám uống đâu các bạn ơi. Ê, thưa các bạn, đôi khi chúng ta phải mạnh dạn mà trả lại em yêu. Giống như là bây giờ tôi mời 8 bạn lên đây tình nguyện lên đây được không ạ? Để lãnh thưởng. Lên đây người ta cho tiền các bạn. 8 bạn mạnh dạn lên đây coi. Dạ lên. Lên đây, lên đây, có tiền. Lẽ lên, lên nhanh thì còn, lên chậm thì hết. Rồi, mời bạn. Ngày nay mười bạn. Còn 2 bạn nữa, 4 bạn nữa. Còn nữa. Như là phụ nữ thích tiền hơn là đàn ông. Rồi, còn ai nữa? Còn 2 đồng nữa. Rồi, lại phụ nữ nữa. Rớt cả dép và chạy lên lấy tiền. Rồi, 1 người nữa. Cuối cùng thì cũng được 2 ông thích đồng tiền. Hey, thưa các bạn giơ lên cho mọi người biết coi những đồng tiền này là của ai. Các bạn nhìn là các bạn trả lời cho tôi. Bạn nhìn coi nha. Được chưa? Rồi. Đồng tiền này bạn là đồng tiền của bạn này là của ai?
Dạ thưa, tiền của Mỹ. Dạ tiền của Mỹ.
Tiền của Mỹ chứ không phải của Mỹ. Mỹ. Đây là đồng đô la. Hình này là của ai?
Dạ, đây là Tổng thống Mỹ.
Rồi, của Tổng thống Mỹ thì trả lại cho Tổng thống Mỹ. Hình này của ai?
Tiền của Úc ạ.
Của Úc, và hình trên này là của ai?
Của Tổng thống Úc ạ.
Của Thủ tướng Úc thì trả lại cho Thủ tướng Úc. Này của ai?
Này là đồng tiền in Nhật.
Nhật, và hình này là của ai?
Chắc là Thủ tướng Nhật ạ.
Thủ tướng Nhật thì trả lại cho Thủ tướng Nhật. Còn bạn, hình như là của ai?
Của Malaysia.
Malaysia thì chúng ta trả lại cho Malaysia. Còn bạn, hình như là của ai?
Dạ, tiền của Canada.
Canada. Và ông này ông nào đây?
Dạ, ông này là chắc là thủ tướng của nước Canada.
Thủ tướng Canada thì mình trả lại cho Canada. Còn này là của ai đây?
Dạ, hư cha của Thái Lan.
Thái Lan thì hình này của ai đây?
Hư cha là đức vua Thái Lan.
Vua Thái Lan thì trả lại cho vua Thái Lan. Còn ai nữa? Còn mỗi một mình bạn phải không? Rồi, cái này là tiền của ai đây?
Dạ, của Việt Nam.
Của Việt Nam, hình này là của ai đây?
Dạ, của người Việt Nam.
Hình này là hình của Việt Nam. Rồi, của Việt Nam thì trả lại cho Việt Nam. Cho một tràng pháo tay thưa các bạn. Người ta đến, người ta đánh đố Đức Giê-xu là cái đồng tiền này có nộp thuế hay không. Đức Giê-xu bị ở trong tư thế tiến thoái lưỡng nan. Các bạn biết là thời đó nước Do Thái là đang bị La Mã đô hộ, cho nên là những người mà theo La Mã, theo Roma thì bị kết án là theo ngoại bang. Còn những người mà không theo Roma, những người mà bảo thủ như là những người biệt phái, thì nếu mà chống lại thì sẽ bị kết án là tội gì? Tội phản gì đó. Mà chống lại phản quốc. Rồi, một là theo ngoại bang hay là phản quốc, đảng nào cũng chết. Thì biệt phái và Herode là hai phái mà hai thái cực nó khác hẳn với nhau. Một bên thì chạy theo ngoại bang là phái Herode, một bên thì chống lại là nhóm Pharisêu. Hai bên nó không ăn với nhau, nhưng mà vì có một kẻ thù chung là Đức Giê-xu, cho nên khi có một kẻ thù chung thì hai bên họ bắt tay nhau để mà tìm cách hạ kẻ thù chung này. Sau khi hạ được kẻ thù này, họ sẽ mới đầu tính toán với nhau. Thì họ đặt Đức Giê-xu vào tư thế gọi là tiến thoái lưỡng nan. Tiến cũng chết mà lùi cũng chết. Có nên nộp thuế cho hoàng đế không? Nếu mà Đức Giêsu trả lời yes, nên nộp thuế, thì người ta sẽ kết án Đức Giêsu vào tội chạy theo ngoại bang cũng chết. Nếu mà Đức Giêsu trả lời no, không nên nộp thuế, thì Đức Giêsu bị phạm tội là phản quốc, vì chống lại chính quyền, tội phản động. Cho nên cái nào cũng chết. Nói yes cũng to lên, nói yes cũng mà nói no cũng, lấy vợ cũng, độc thân cũng. Các bạn chọn thế nào đây? Nhiều lúc trong cuộc sống các bạn, người ta đặt các bạn vào tư thế tiến thoái lưỡng nan. Đức Giêsu là người rất rành tâm lý, bậc thầy về mặt tâm lý và cũng bậc thầy về tâm linh, cho nên biết được lòng dạ của họ, biết được những người này mày gài ta à, đừng có hòng. Chúa biết và Chúa nói thẳng với họ là biết được cái ác ý của họ. Các ông đừng có thử tôi, cô đừng có gài bẫy tôi, đừng có đưa tiền ra mà nhử thôi. Tôi lấy cũng chết mà không lấy cũng chết. Lấy thì nó bảo là tham, mà không lấy nó bảo là ngu. Đúng không ạ? Đúng không? Bây giờ tôi là linh mục, là tu sĩ, bây giờ làm sao bây giờ? Lấy hay không lấy đây thưa các bạn, thưa anh chị em? Thế thì lúc đó các bạn thấy là Đức Giêsu thấy rõ được cái ác ý của họ, cho nên Ngài không bảo yes mà cũng không nói no. Bậc thầy về tâm lý mà cũng bậc thầy về tâm linh, muốn nâng họ lên một cái trình độ cao hơn, là không dừng lại ở chỗ đồng tiền mà cũng không dừng lại ở chỗ nộp thuế hay không nộp thuế. Có nhiều khi người ta hỏi các bạn một câu hỏi mà các bạn trả lời cách nào cũng chết. Cách trả lời khôn ngoan nhất, khôn khéo nhất là không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, mà là dùng gậy ông đập lưng ông, dùng chính cái mà họ gài bẫy để lật ngược lại, để họ phải mắc bẫy. Giêsu biết rõ ác ý của họ, bình thản, bình tĩnh, không nổi nóng, không nổi giận. Đưa đồng tiền cho tôi coi, đồng tiền này là của ai? Đồng tiền này là của ai?
Dạ, của Canada.
Của Canada, của Canada thì trả về cho Canada. Đồng tiền này là của ai?
Việt Nam. Của Việt Nam.
Của Việt Nam thì trả về cho Việt Nam. Của thế gian thì trả về cho thế gian. Của Thiên Chúa thì trả về cho Thiên Chúa. Những người này gài bẫy Đức Giêsu thấy thua rồi. Đây là bốn người thuộc phái Herodê, ba người thuộc phái Pharisêu, mình Đức Giêsu đứng giữa. Không phái Pharisêu cũng chẳng phái Herodê, không bảo nộp thuế hay không nộp thuế, mà Ngài chỉ trả lời vươn cao hơn những cái chuyện tầm thường ấy, là trả về cho thế gian những gì thuộc về thế gian, trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Còn đây là những đồng tiền mà anh chị em đưa nhử tôi, lấy hay không lấy? Tôi không lấy mà tôi cũng không nhận. Không lấy mà tôi cũng không từ chối. Vì tôi lấy mà không lấy. Vì tôi lấy là lấy cho người nghèo. Nào làm ơn bỏ vào đây cho tôi. Bỏ vào. Bỏ vào. Bỏ vào. Bỏ vào để cuối tháng này tôi đi bác ái, chốc ra tôi đổi ngoài kia giá điều loa nó đang lên, bỏ hết vào cho tôi. Cho nên tôi chẳng có tham mà cũng chẳng có ngu. Phải không thưa anh chị em? Còn tiếc sót gì nữa? Rồi đưa lên để bàn thờ cho tôi. Đây đây được cái bà này nữa này. Rồi 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 rồi. Ở dâng lên bàn thờ lên cho Chúa, trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Khi mà ta biết được lòng dạ người ta, muốn gài bẫy mình vào trong tư thế tiến thoái lưỡng nan. Thì trả lại em yêu, thì các bạn hãy xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho các bạn. Trong cuộc sống này, người trẻ chúng ta dễ bị gài bẫy lắm. Bị gài bẫy, mình trả lời cách nào mình cũng chết, yes cũng chết, mà no cũng chết. Cho nên chỉ có một cách duy nhất mà ta thoát được cạm bẫy của thế gian là các bạn hãy cầu nguyện để xin Chúa soi sáng cho ta. Những người trẻ ngày hôm nay ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, các bạn ở giữa bùn mà không hôi tanh mùi bùn, các bạn không thể rút chân ra khỏi bùn được, vì các bạn là sen mà. Sen mà không có bùn làm sao mà sống, làm sao mà nở hoa được. Nhưng mà sen ở giữa bùn mà không hôi tanh mùi bùn, đấy, Đức Giêsu mời gọi các bạn ngày hôm nay có một cái sự lựa chọn rõ ràng là như thế. Ở giữa trần gian, các bạn vẫn phải chu toàn những công việc của trần gian, bạn vẫn phải lo cơm, áo, gạo, tiền, bạn vẫn phải lo xây nhà, xây cửa, sắm xe và quần áo đủ mọi thứ hết. Nhưng mà các bạn hãy nhớ rằng, hãy nhớ rằng trần gian ấy, Kinh Thánh nói thế gian và bộ mặt của thế gian đang qua đi. Các bạn may quần này, may kiểu nọ, tất cả những cái model ấy rồi may mốt nó cũng thành để mốt hết, nó cũng lỗi thời hết. Các bạn cất đi 20 năm sau, các bạn lấy ra mặc, nó lại trở thành là model mới, đúng không? Những cái đồ mà các bạn mặc bây giờ thì cái thời của chúng tôi năm thập niên 60, cách đây 40 năm, trước năm 1975 thì cũng đã có hết rồi. Những cái quần sệ là đã có rồi, quần bó là đã có rồi, rồi quần bát cũng có rồi, rồi những cái kiểu mà các bạn đang mặc ngày xưa nó có rồi. Chỉ khác một cái, ngày xưa thì mọi cái thì tương đối nó cân đối, nó modern nhưng mà nó cân đối. Còn bây giờ thì các bạn làm mà chỉ có kéo dây là thôi, cái bên này nó không có dây. Rồi các bạn làm cái tà trước với tà sau, rồi nó mỗi bên nó nghiêng cái, có khi thì tay này dài, tay kia ngắn, có khi thì ống thấp, ống cao. Ngày xưa cái gì lệch thì người ta bảo là cái này thằng ống thấp, ống cao, thằng này đi chăn lợn. Còn bây giờ mặc ống thấp, ống cao lại thành ra mô đen, quằn quại. Thì thưa các bạn, thế gian nó đang qua đi, hãy trả cho thế gian những gì thuộc về thế gian. Trả hết cho người, trả nước mắt nụ cười, hãy trả về cho thế gian những cái gì thuộc về thế gian. Và những cái gì thuộc về thế gian ấy, thưa các bạn, nếu mà các bạn chìm ngập nó, chìm ngập vào trong đó, thì các bạn sẽ thấy là cuộc sống của mình nó bị nhầy nhụa lắm. Các bạn có bao giờ thỏa mãn được những cái ham muốn của các bạn không? Có nhu cầu của các bạn có bao giờ thỏa mãn được không? Không bao giờ thỏa mãn được. Cho nên các bạn mới khao khát một cái gì vươn cao hơn, một cái đời sống tâm linh, một cái nhu cầu về trí tuệ, một nhu cầu về tinh thần nó cao hơn nữa, chứ không phải chỉ là cái chuyện trả đóng thuế hay không đóng thuế, tiền hay không tiền, áo hay không áo, xe hay không xe. Mà bên cạnh đó, thưa anh chị em và thưa các bạn, còn biết bao nhiêu những cái nhu cầu mà chỉ có Thiên Chúa mới đáp ứng, mới thỏa mãn được mà thôi. Cho nên sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Các bạn vẫn nghe câu gọi là tốt đạo đẹp đời, phải không? Sống làm sao để tốt đạo đẹp đời, chứ không phải chỉ là đẹp đời tốt đạo. Tại vì các bạn phải tốt đạo đã thì mới đẹp đời được. Người ta chỉ nghĩ rằng phải sống tốt đời đẹp đạo, tôi thì tôi không nghĩ như thế. Làm sao mình có thể sống tốt đời được nếu mình không đẹp đạo? Bảo rằng người ta không tham nhũng, làm sao người ta không tham nhũng nếu người ta không biết rằng có thưởng phạt, có đời sau, đúng không? Làm sao bảo người ta hy sinh hết mình vì người khác nếu mà người ta không biết được rằng những cái hy sinh ấy nó phải có được cái kết quả gì cho cuộc sống sau này của họ chứ? Cho nên đừng có ngạc nhiên khi mà người ta không tin có Thiên Chúa, khi mà người ta không tin có Thượng Đế, khi mà người ta không có niềm tin vào tôn giáo, mà họ chỉ đặt cuộc sống vào họ trong đời này mà thôi, thì họ đang thuộc về thế gian rồi. Bảo họ phải liêm chính, bảo họ phải công minh, bảo họ phải chính trực, họ sẽ trả lời ta, để làm gì, được cái gì, đúng không? Làm sao mà sống tốt đời được? Tốt đời mà phải hy sinh à? Mà phải thiệt thân à? Mà phải mất mát à? Để làm cái gì? Xin thưa rằng vì chúng tôi sống đẹp đạo, chúng tôi tin rằng Thiên Chúa yêu thương chúng tôi, chúng tôi tin rằng Thiên Chúa dựng nên chúng tôi, chúng tôi tin rằng mọi sự chúng tôi có đều là Chúa ban cho chúng tôi, cho nên chúng tôi mới sống tốt đời được. Vì sống đẹp đạo như vậy, vì chúng tôi thuộc về Thiên Chúa như vậy, và Thiên Chúa sai chúng tôi dấn thân vào trong cuộc đời này để làm cho cuộc đời này được dậy lên những cái điều tốt đẹp, để trở thành muối, trở thành men cho cuộc đời. Lúc đó, thưa các bạn, chúng ta mới thấy được rằng là nếu không có niềm tin tôn giáo thì không giải quyết tận căn được sự dữ, sự ác và biết bao nhiêu những cái điều mà ngày hôm nay đọc báo chí, coi tivi, nghe radio, các bạn sẽ thấy đâm nhau, chém nhau, giết nhau, có khi chỉ vì một lời nói giỡn, có khi chỉ vì 10.000 mà người ta có thể bóp cổ một bà già mà giết, có khi chỉ vì một sợi dây chuyền có 200.000 mà người ta cắt cổ cái người yêu của người ta, có khi chỉ vì là một ly rượu mời mà không uống, người ta có thể lấy dao người ta lụi chết người bạn của mình, vì người ta đang thuộc về thế gian. Hãy trả cho thế gian những gì thuộc về thế gian, những giận hờn, ghen ghét, buồn phiền, hãy trả, đừng có giữ nó làm gì. Thưa các bạn, đến đây các bạn hãy trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, là sức khỏe của các bạn, là thời giờ của các bạn, là tiền bạc của các bạn, là khả năng mà Chúa ban cho các bạn. Các bạn có tài hát, hãy hát. Các bạn có tài đàn, hãy đàn. Các bạn có tài kể chuyện vui, hãy kể chuyện vui. Chúng ta sử dụng hết khả năng của mình, của tuổi trẻ ngày hôm nay, là các bạn đang trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Vì tất cả những cái ấy là Chúa ban cho ta, và ta sử dụng những cái ấy để làm vinh quang Chúa khi mà ta dùng nó để phục vụ anh chị em mình. Đọc cho các bạn nghe những lá thư của những người biết trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Thưa cha, con là Teresa Lê Thị Thủy Linh, đang định cư ở Nhật, năm nay con 29 tuổi. Mẹ con thì ở giáo xứ Bình Thuận, còn ở Việt Nam. Kể từ ngày con rời Việt Nam được 7 năm nay, nhưng con chưa biết đến lòng thương xót Chúa, chỉ một năm nay thôi con mới biết đến lòng thương xót Chúa. Qua lời dạy dỗ và khuyên bảo của mẹ con biết mẹ con đặt trọn niềm tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Hôm nay mẹ con có điện thoại nói cho con nghe về việc cha lo 7 cái giếng nước cho các trại cùi. Mẹ con hỏi con xem con có giúp được nửa cái giếng để ủng hộ cho những người cùi không, thì con nói với mẹ rằng con nửa cái giếng thì làm sao mà tới nước được, thôi con gửi cha một cái giếng luôn. Mẹ con mừng và vui lắm, vì bao nhiêu năm xa mẹ, con không thiết gì tới Chúa. Vậy mà hôm nay, nhờ lời cầu nguyện của mẹ và nhờ ơn Đức Chúa Thánh Thần đã thánh hóa được lòng con đã biết suy nghĩ và giúp đỡ người khác. Con gửi về một cái giếng để cha làm việc bác ái, giúp cho chạy cùi tới 1.000 người. Con chỉ có bấy nhiêu thôi, xin cha nhận cho tấm lòng của con. Teresa Lê Thị Thủy Linh, một người đang sinh sống tại bên Nhật. Người ta biết trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Trước chỉ biết Chúa thì cô ta chỉ biết lo cho bản thân mình, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Nhưng mà từ ngày biết đến lòng thương xót của Chúa, cô ta mới bắt đầu mở lòng ra với anh em mình, và mới thực sự trả cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa khi ta biết mở lòng ra chia sẻ với anh em. Các bạn nghe một lá thư khác. Kính gửi Cha Long, vợ chồng con là Phêrô Trần Trọng Nghĩa và Mátta Vũ Thị Tố Quyên, cùng hai cháu là Trần Hoàng Long và Trần Thành Long. Mày lắm long thế. Xin cảm tạ Chúa và mẹ Maria đã gìn giữ chúng con trong suốt 11 năm qua. Chúa đã ban cho gia đình chúng con được no ấm, mạnh khỏe và hạnh phúc. Hai cháu ngoan ngoãn. Ngày 15 tháng 10 là ngày kỷ niệm 11 năm ngày cưới của vợ chồng chúng con. Còn ngày 18 tháng 10 là ngày sinh nhật lần thứ 7 của cháu Thành Long. Gia đình chúng con xin Chúa gìn giữ và che chở cho gia đình nhỏ bé của chúng con. Chúng con xin gửi đến cha một ít tiền để cha làm việc bác ái, như là một món quà nhỏ bé mà gia đình chúng con dâng lên cho Chúa, thay vì kỷ ăn mừng kỷ niệm 11 năm ngày cưới hay là làm tiệc sinh nhật cho cháu. Xin Chúa ban cho ba mẹ của chúng con cũng như tất cả anh chị em trong đại gia đình chúng con được mạnh khỏe và bình an. Chúng con xin gửi cha số tiền này làm bác ái nhân kỷ niệm 11 năm ngày cưới và sinh nhật 7 tuổi của cháu, dâng lên mẹ Maria. Và gia đình em gái con cũng gửi cha một ít để làm việc bác ái, nhờ mẹ đến với Chúa, nhờ Chúa trao cho những anh chị em còn đang khó khăn hơn chúng con nhiều. Gia đình hai con Trọng Nghĩa và Tố Quyền. Còn một lá thư của một bạn trẻ 18 tuổi viết cho tôi như sau, để anh chị em và các bạn thấy là nếu mà chúng ta có niềm tin vào Chúa thì chúng ta thực sự là sống rất bình an, thanh thản trong cuộc sống này. Và chúng ta biết sử dụng những đồng tiền như là thánh ý của Chúa để đem lại hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho anh chị em. Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Ngọc Quý, 18 tuổi. Con ở giáo xứ Ngọc Lâm, Xuân Lộc. Nhưng hiện nay con đang làm ở Tân Hưng, quận 12. Con biết đến lòng thương xót Chúa qua những lời kể của mọi người trong xóm và nghe trên CD 27 giảng lòng thương xót Chúa mà con mượn được. Con được biết rất nhiều người đã khỏi bệnh nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn. Cho nên con viết thư này xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho bà nội con đang bị ung thư giai đoạn cuối. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho bà được bình an, không đau đớn bởi bệnh tật. Con không có gì ngoài chiếc nhẫn này. Con xin gửi cho cha để cha giúp đỡ những người đang gặp khó khăn bệnh tật. Một lần nữa, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con nhé. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Maria Nguyễn Thị Ngọc Quý xin gửi cha chiếc nhẫn duy nhất là tài sản mà con còn có được. Và thưa anh chị em, khi mà chúng ta biết sử dụng những gì Chúa ban cho ta, ta thấy tâm hồn mình bình an, thanh thản lắm, thưa các bạn. Nếu mà không, thì chúng ta thấy là mình chỉ lo tranh hơn tranh thua, như là nhóm Pharisêu và Hê-rô-đê, chỉ lo tìm kiếm bắt bẻ người khác, thay vì chúng ta tìm để an ủi, chia sẻ, đỡ nâng. Hê-rô-đê và nhóm Pharisêu, hai nhóm ấy là những người mà coi Đức Giê-xu như kẻ thù của mình. Vì Đức Giê-xu vạch cho họ thấy rõ những cái ác ý của họ, vạch cho họ thấy những con đường mà họ đi chưa đúng, mà họ không chịu điều chỉnh lại. Thưa anh chị em, thưa các bạn, mỗi ngày Chúa Nhật chúng ta được đến đây, lời Chúa mời gọi chúng ta điều chỉnh lại cuộc sống của mình. Lời Chúa mời gọi chúng ta là coi lại coi ta đang thuộc về Thiên Chúa hay ta đang thuộc về thế gian. Thuộc về Thiên Chúa khi mà ta biết sử dụng những gì mà Chúa ban cho ta để mưu cầu hạnh phúc cho mình và cho tha nhân. Thuộc về thế gian khi ta chỉ biết lo quén cho bản thân mình, khi ta thờ ơ lãnh đạo trước những đau khổ của người khác, khi ta còn so đánh, so sánh, khi ta còn so đo, và khi ta còn như là những người Pharisêu, những người Hê-rô-đê đến với người khác đầy ác ý của mình, chỉ tìm cách bắt bẻ người khác, chỉ tìm cái sơ hở của người khác mà chúng ta hạ thôi. Mà cuộc sống này, con người này, có ai mà không có sơ hở? Nhân vô thập toàn. Nếu mà chúng ta đi tìm sợi tóc trẻ làm tư, chúng ta bắt bẻ từng lời, chúng ta bắt bẻ từng câu, chúng ta bắt bẻ từng chữ, thì thưa anh chị em, cuộc sống của chúng ta rất là buồn, rất là chán, không được thanh thản tự do của con cái Chúa. Mà nếu được thanh thản tự do của con cái Chúa, nếu chúng ta thuộc về Thiên Chúa, Chúa ban cho những ân huệ như anh chị em nghe trong lá thư sau đây. Đây là hai lá thư. Một lá thư thứ nhất là từ bên Canada. Thưa cha, con là Anna Maria Dương Vân, đang định cư ở Canada. Tháng 8 năm 2010, con có về Việt Nam đến nhà thờ Chí Hòa tham dự lễ lòng thương xót Chúa được một lần. Nghe cha giảng và gặp gỡ những chứng nhân, con thấy rất là xúc động và cảm động lắm. Khi trở về Canada, chị con có tặng cho con 5 cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa năm 2010. Con đọc đi đọc lại một cách say mê, không bỏ một trang nào. Đọc xong những cuốn tập san ấy, con cảm thấy có một mãnh lực thúc đẩy con cầu nguyện và con đã được rất nhiều ân lành cho gia đình con. Con gái lớn của con năm nay 14 tuổi và một bé trai 7 tuổi, hai cháu đều ngoan hiền, mạnh khỏe và học giỏi. Vợ chồng con thật là hạnh phúc và cơn đau đầu triền miên của con đã bớt đi rất nhiều, không còn đau đớn nhức nhối như những lần trước nữa. Con tạ ơn Chúa. Con xin gửi cha một chút tấm lòng của con để làm bác ái. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện cho con. Con Anna Maria Dương Vân đang sống ở Canada. Thưa anh chị em, nếu mà ta thuộc về Chúa, ta trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, thì dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài, ta vẫn thấy có được sự bình an thanh thản. Ngược lại, nếu mà ta thuộc về thế gian, thì lúc đó thế gian sẽ giày vò ta, sẽ làm ta ở đâu cũng không yên được. Tưởng rằng sang bên nước ngoài đã yên, mà đã đâu có yên được đâu, vì thấy người ta hơn mình cũng không chịu được. Rồi lại đòi muốn trở về Việt Nam, lại kiếm thêm người này người kia, cặp bồ này cặp bồ nọ, rồi gia đình tan nát. Hãy trả cho thế gian những gì thuộc về thế gian. Các bạn nghe một lá thư kế tiếp. Thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Văn Phanh ở giáo xứ Minh Lập thuộc giáo phận Phú Cường. Ngày 1 tháng 10, con đau bụng phần trái rất dữ dội, đi đứng nằm ngồi cũng không yên. Mặc dù con đã đi bác sĩ và đã uống thuốc, sáng Chủ nhật mới được giảm. Con đi lễ xong về nhà, con đi Sài Gòn khám bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ cho CT vùng bụng, rồi nội soi đại tràng. Kết luận là con bị sỏi niệu quản, sỏi túi mật. Bác sĩ không cho thuốc mà bắt nhập viện để mổ. Ngày đó con xin về nhà để chuẩn bị đồ dùng cần thiết. Con được người quen chỉ cho uống nước khoáng với phèn chua. Càng uống thì càng bệnh càng đau. Vợ con bèn nói, hôm nay thứ năm đầu tháng, mùng 6 tháng 10, mình đi nhà thờ rồi mai hãy đi nhập viện. Vợ chồng con đem đồ dùng về nhà rồi đi lễ 12 giờ trưa ngày thứ năm. Nơi đây con luôn cầu Chúa Đức Mẹ và Thánh cả Giuse cùng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được hết bệnh. Chiều về nghỉ rồi sáng mai đi bệnh viện. Qua sáng thứ sáu con đi bệnh viện Bình Dân, được dẫn đi chụp X quang, đi siêu âm. 2 giờ sau biết kết quả là con chỉ bị sỏi mật có 1 cm và không còn sỏi niệu quản nữa, không còn đau đớn nữa. Con ra về mà lòng phơi phới, tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Con chợt nhớ đến các cháu vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn thiếu thốn, con xin gửi cha một ít để giúp cho những người ấy, để gọi là lá lành đùm lá rách đùm lá nát. Xin cha nhận nơi con tấm lòng thành, người con đáng thương, Giuse Phanh, giáo xứ Minh Lập, giáo phận Phú Cường. Thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng ta thấy được rằng là mình dễ bị ở trong tư thoái, tiến thế lưỡng nan khi đi theo Chúa. Thế gian nó mồi mời gọi ta, nó rủ rê ta, nó làm cho ta dễ bị cám dỗ bởi những cái hào quang hào nhoáng bên ngoài. Mà ta không trả cho thế gian những gì thuộc về thế gian, mà ta lại chụp lấy những cái gì về thế gian, có nghĩa là ta loại trừ Chúa ra trong cuộc đời của mình. Và đôi khi chúng ta đến với Chúa, mình chưa trả cho Chúa những gì thuộc về Chúa, thân xác của con đây, tâm hồn của con đây, linh hồn của con đây, trí khôn của con đây, lạy Chúa xin trả về cho Chúa. Xin Chúa đón nhận cái tâm hồn tan nát này. Xin Chúa đón nhận cái con người tội lỗi này. Xin Chúa dùng máu Thánh Chúa mà thánh hóa, mà biến đổi, mà chữa lành. Rất là nhiều người đến với lòng thương xót Chúa, họ đã trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, và Chúa đã chữa lành bệnh tật thân xác, bệnh tật tâm hồn, như những chứng nhân mà các bạn vừa nghe, và còn biết bao nhiêu những chứng nhân khác. Nào, các bạn hãy mạnh dạn đứng dậy. Chúng ta tuyên xưng lòng tin của mình, và chúng ta hãy trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, và trả về cho thế gian những gì thuộc về thế gian. Khi mà tôi nói thuộc về Thiên Chúa thì các bạn vỗ vai người bên phải, khi mà tôi nói thế gian thì các bạn vỗ vai người bên trái. Được chưa? Được chưa? Thiên Chúa là bên phải, thế gian là bên trái. Hãy trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, là vỗ vai người bên phải đó. Hãy trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về
Thiên Chúa.
Mạnh dạn lên. Và hãy trả về cho thế gian những gì thuộc về những giận hờn, những ghen ghét, những buồn phiền, những so đo tính toán là thuộc về, thì hãy trả về cho niềm vui, bình an, hạnh phúc, chia sẻ, bác ái là những gì thuộc về, thì ta hãy trả về cho. Còn thế gian thì trả về cho Thiên Chúa, thì trả về cho. Các bạn nắm hai tay hai người bên cạnh. Vậy thì chúng ta đang trở về với chính mình.